Thành ra em thấy rõ ràng sông núi cũng do thức mà nó biến thành hay là biến hoại. À, thì nói như vậy để cho mình thấy cái duy thức này nó nói có một cái căn cứ như vậy. Và những cái ý nghĩ này nó nảy sinh từ cái chỗ sâu kín nhất là từ cái những cái chủng tử trong A lại ra. Rồi nó mới từ từ nó ra, ra thành ý thức. Rồi ý thức nó mới ra thành cái hành động. Thành ra cái câu thức thứ 8 là cội gốc biến ra chủng tử căn thân và khí thế giới là như vậy. Rồi tới cái khi mà như vậy, có một cái anh chàng Mạt Na, ảnh mới chấp cái kiến phần của A Lại Da. A Lại Da nó có hai phần, em biết không? Những cái này á, nó là một cái hệ thống gọi là pháp tướng, nằm trong cái tâm pháp tướng. Pháp tướng tâm là một trong những cái tâm chính của Phật giáo. Và cái duy thức học là một cái môn học cũng là rất quan trọng. Thành ra mình cũng cần nhớ. Thì A Lại Da là cái thức thứ 8 này á, nó có hai phần. Một phần là kiến phần. Cái này hôm trước cô đã nói rồi, bây giờ cô lặp lại thôi, lặp lại 2-3 lần như vậy để cho mấy em nhớ. Kiến phần là cái phần mình học chữ Hán rồi thì mấy em quen cái chữ năng và sở không? Năng và sở là sao ha? Đứa nào biết Châu nói coi. Mấy đứa nói lẹ lẹ ha. Được, em ngồi xuống. Cái gì mà làm chủ phát sinh hành động gọi là năng. Ví dụ cô đang ví dụ như là mấy em nhìn cái hoa thì mấy em nhìn đó là năng. Mà cái hoa là cái vật bị nhìn thì cái này là sở, tức là đối tượng. Hoặc là em học bài thì em học, cái đó là cái phần chủ làm tạo tác, cái đó là năng. Và cái bài mà các em đang học, tức là cái đối tượng học đó đó, thì nó là sở. Thì kiến phần là cái chủ, cái năng này này. Còn tướng phần ở đây chính là gì? Mấy đứa nói trúng là giỏi. Cái A Lại Da này nó sinh ra, nó có, nó tạo chủng tử căn thân và thế giới, phải không? Thì chính cái tạo tác này là kiến phần. Và nó tạo ra cái gì? Tạo ra cái gì? Hả? Chủng tử, căn thân và khí giới. Đó. Như vậy, tướng phần của A Lại Da là chủng tử, căn thân và khí thế giới. Nó tạo ra. Rồi thì cái anh chàng mà thứ hai á, là cái anh chàng Mạt Na, ảnh mới chấp, ảnh chấp cái kiến phần này á, làm ngã. Anh chấp cái kiến phần này làm ngã. À, nó chấp cái này này làm ngã. Và cái thứ ba là cái ý thức. Còn cuối cùng cái thứ tư là tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức tức là năm cái thức đầu. Và tám cái thức này chúng ta gọi là tám thức tâm vương. Gọi nó là vương, là vua, tại vì nó làm chủ. Và hễ mà vua thì phải có dân, đúng không? Thì cái dân á, chính là tâm sở. Đó. Ví dụ như khi mình buồn, mình thương, giận, ghét, ghen, kiêu căng này nọ, thì tất cả những cái anh chàng đó gọi là tâm sở. Mà những cái thằng dân này là dưới cái sự điều động của tám cái ông vua này. Khi em giận là do gì mà giận? Là do năm cái thức đầu nó thấy, nó nghe, phải không? Rồi thằng ý thức nó mới diễn dịch, đây là vừa ý, đây là không vừa ý, phải không? Rồi cái thằng Mạt Na này nó mới nói, ôi chà, nó khinh tôi, đụng chạm tới cái ngã của tôi. Đó, thì như vậy, chính những cái này nó điều động mấy cái anh chàng tâm sở này. Và em để ý suốt một ngày những cái gọi là tâm tình, tình thức của mình, mấy cái anh chàng tâm sở này á, nó sanh khởi đều đặt căn bản trên cái này hết trơn. Có cái nào mà không qua năm thức đầu không? À, không bao giờ tự dưng mà mình khởi một cái tâm tình hết trơn á. Phải mắt mình thấy, tai mình nghe cái gì đó. À, thành ra năm cái âm này, hồi nãy mình đọc câu đầu là gì? Năm âm gì? Ngoài cửa, lo buôn bán. À, năm cái âm ngoài cửa này, lo nhìn, lo ngó. Rồi thì có một cái người mà khôn cực kỳ là cái âm ý thức này. Mà ý thức này nó chỉ mới nhìn thôi. Ví dụ như mấy em nhìn lên trên cái bình bông, thì mấy em có biết ngay được là hoa màu gì, hoa đẹp, hoa xấu, hoa tươi không? Thấy được không? Nhìn là biết hoa này tươi hay là héo? Ủa, không ai trả lời hết trơn. Bộ ý thức quý vị thấy nó tươi hay héo? Mình nhìn là mình thấy tươi liền. Nhưng mà ngang đây nó có chấp ngã chưa? Nó chưa. Nó chưa. Nhưng mà ngang đây cái tự nhiên cô nói bông gì đâu, xấu ồm, xấu quắc à. Thì cái người mà trồng bông này, cả lớp nghe thì nghe cũng không sao. Nhưng mà cái người trồng bông này hoặc là cái người cắm bông, cắm mình bông gì xấu ồm, thì hai cái người đó nghe xong có hơi, có nghe khác người ta không? Nếu mà mình công khó mình bỏ, rồi mình công khó mình cắm một cái bình bông ý là để cho lớp học với cho cô giáo vui lòng, mà chê một câu vậy thì lập tức có đụng chạm tới cái âm Mạt Na liền. À, và cái âm này sẽ tính cách là tư lương tính toán, tư lương chấp ngã, là anh khởi động làm việc. Và khi mà Mạt Na và ý thức kết hợp với nhau, cái anh ý thức này còn được gọi là ý căn. Nó còn một cái tên thứ hai, ý căn, là vì nó là cái gốc. Ồ, xin lỗi, cái anh Mạt Na, Mạt Na còn được gọi là ý căn, là tại vì chính Mạt Na là cái gốc để cái ý nó phát sinh, thành ra nó còn gọi là ý căn. Thì hai âm này phối hợp với nhau, thì khi một cái chuyện mà nó không dính tới cái bản ngã mình á, thì mình dễ quên. Nhưng mà cái gì mà nó hoặc làm mình vui thích, ưa ý, hoặc là làm cho mình bực mình, thì mình sẽ nhớ. Đó chính là chủng tử đi vào A Lại Gia. À, nó mới biến thành chủng tử đi vào đây, nó cất. Nó cất, nó chứa trong cái này. Thì bây giờ em biết cái A Lại Gia này á, khi nghe như vậy, tới đây là cái phần hơi hơi tinh tế một chút, nhưng mà nó cũng khá quan trọng. Khi nói như vậy, em có thường nghĩ rằng vậy thì cái A Lại Gia này nó cứ gìn giữ hoài, nó đi từ đời này qua đời kia, như vậy là nó thường phải không? Thân mình nó thì diệt, ý thức thay đổi, nhưng mà cái chủng tử này á, đời này mình học mà, ví dụ mình học nghề trồng bông thì đời sau tự nhiên mình thấy bông mình thích, rồi mình trồng nữa, rồi đời sau nữa cứ như vậy. Hoặc là đời này mình xây nhà rất là giỏi thì đời sau mình sẽ thích cái ngành kiến trúc, rồi đời sau nữa mình cứ như vậy. Thì như vậy những cái chủng tử trong A Lại Gia và A Lại Gia là thường phải không? Nó không mất, nó đi từ kiếp này qua kiếp kia. Em có nghĩ như vậy không? Mà nếu mà nói là thường thì coi chừng không phải Phật giáo à nghe. À, coi chừng rơi vào thường kiến. Mà nếu mà nói nó mất á, thì nó có mất không? Cái chủng tử không mất nghe, nó nằm đó và nó sẽ chờ khi đầy đủ cái nhân duyên là nó khởi hả? À, nếu một người biết tu thì khi cái chủng tử đó nó phát ra, phải để cho nó phát một lần, rồi nó phát ra và mình biết tu, mình buông, mình buông thì nó mất, nó đi ra luôn. Đó là với người biết tu và tu đúng cách. Còn luôn luôn á, nó phát một cái là nó sẽ hung trở lại tiếp, nó làm mạnh hơn. Vậy thì cái A Lại Gia này nó là thế nào? thì trong cái nghĩa của A Lại Gia nó có một cái chữ gọi là hằng và chuyển. Hằng là luôn luôn có mặt. Nó khác cái chữ thường nghe em. Khi mà em nói thường, nó có nghĩa là cố định và không bao giờ thay đổi.